Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Tú Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 6 năm 2014. Việt Nam tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng trồng lấn ở cửa vịnh Bắc Bộ. Nhà hoạt động Công đoàn Việt Nam Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do. Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm thành công hỏa tiễn chiến thuật. Mỹ thúc giục Bắc Kinh trả tự do cho Lưu Hiểu Ba. Tại Cúp bóng đá thế giới 2014, vòng bảng kết thúc, đội Algeria khiến cổ động viên phát cuồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines mạnh dạn hơn trong đối sách chống Trung Quốc về Biển Đông. Kính thưa quý vị, thêm một hành vi khiêu khích mới trên biển của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam bị Hà Nội công khai tố cáo vào hôm qua. Giàn khoan Nam Hải số 9 mà Trung Quốc loan báo đưa xuống gần bờ biển Việt Nam đã đến một vị trí ở cửa vịnh Bắc Bộ và có tin là đã bắt đầu hoạt động khoan dò. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, đấy là một hành động phi pháp vì địa điểm thăm dò của giàn khoan Trung Quốc là một vùng trồng lấn chưa được phân định.
Trong buổi họp báo quốc tế tại Hà Nội về tình hình Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình xác định khu vực mà giàn khoan Nam Hải 9 và tàu khảo sát thăm dò vật lý địa cầu hoạt động thuộc vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ chưa được phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đối với phía Việt Nam, đây là một hành động phi pháp vì, theo luật pháp và thực tiễn quốc tế, không bên nào được đơn phương hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng biển trồng lấn chưa được phân định. Trên cơ sở đó, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tránh các hành động làm tình hình phức tạp thêm, tạo không khí thuận lợi cho chương trình đàm phán phân định vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ giữa hai nước. Trong cuộc họp báo, một lãnh đạo lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã nói rõ về vị trí ổn định của giàn khoan Nam Hải 09 từ ngày 21 tháng 6 là cách đảo Hải Nam khoảng 60 hải lý về phía nam Tây Nam, cách phía đông bờ biển Đà Nẵng khoảng 115 hải lý. Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này, nhưng không thấy tuyên bố gì về khả năng can thiệp như trong trường hợp giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Về phía Trung Quốc, nước này vẫn bất chấp phản đối của Việt Nam và phê phán của quốc tế để đẩy mạnh các hành động đơn phương. Về giàn khoan Nam Hải số 9, trang web của Cục Hải sự Trung Quốc không ngần ngại thông báo là giàn khoan đã bắt đầu triển khai hoạt động khoan từ ngày 24 tháng 6. Theo dự kiến thì Nam Hải số 9 sẽ kết thúc hoạt động khoảng ngày 20 tháng 8. Nhận định về việc Trung Quốc tung các giàn khoan xuống Biển Đông, giới phân tích đã nói đến chính sách ngoại giao giàn khoan, đúng hơn là chiến pháp giàn khoan để áp đặt chủ quyền của họ.
Cũng tại Việt Nam, theo tin từ thân nhân của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi này đã được trả tự do từ chiều hôm qua và hiện cô đang trên đường về nhà ở Lâm Đồng. Đây là một thông tin ý nghĩa trong lúc giới hoạt động dân chủ đang vận động cho việc thành lập công đoàn độc lập tại Việt Nam.
Trao đổi với RFI Việt ngữ qua điện thoại Viễn Liên, một người thân của Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết vào lúc 18 giờ chiều qua, cô đã gọi điện thoại báo tin cho gia đình là đã được trả tự do, đang trên đường về nhà. Vì đi xe từ Hà Nội đến Chi Linh mất nhiều thời gian, nên dự kiến ngày mai Minh Hạnh mới về đến nơi. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh sinh năm 1985, nguyên là sinh viên cao đẳng kinh tế, từng tham gia các phong trào công nhân biểu tình và đình công đòi tăng lương, bảo đảm an toàn lao động. Cô bị bắt vào tháng 2 năm 2010 vì rải truyền đơn kêu gọi công nhân một công ty giày ở Trà Vinh đình công. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2010, cô bị kết án 7 năm tù giam với tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Luật Hình sự. Theo Human Rights Watch, thì tất cả những gì mà Đỗ Thị Minh Hạnh cũng như hai nhà hoạt động trẻ tuổi khác cùng bị kết án trong vụ này là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương chỉ là khẳng định quyền của công nhân Việt Nam trong việc tổ chức nhóm họp và bãi công một cách ôn hòa để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Hết lời chẩn. Theo một nhà bình luận tên tuổi ở Sài Gòn, việc Đỗ Thị Minh Hạnh được phóng thích là một sự kiện có ý nghĩa trong thời điểm đang có đợt vận động thành lập công đoàn độc lập tại Việt Nam. Đầu tháng 6, lần đầu tiên 16 tổ chức xã hội dân sự đã lên tiếng đòi hỏi cần có ngay một tổ chức bảo vệ quyền lợi công nhân cho chính công nhân thành lập. Bên cạnh đó, mới đây 153 dân biểu Mỹ cũng đã đồng ký tên vào lá thư gửi cho đại diện thương mại Hoa Kỳ yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động công đoàn trẻ tuổi này.
Tại Thái Lan, quân đội đang cầm quyền vào hôm qua cho biết là họ sẽ cho thành lập quốc hội mới với 200 thành viên, trong đó có thành phần quân đội, và họ sẽ thiết lập một chính quyền lâm thời. Thế nhưng quân đội vẫn nắm quyền hành, tập đoàn quân sự sẽ không giải tán. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết rõ thêm như sau về tương lai chính trị Thái Lan.
La nouvelle architecture politique en Thaïlande doit être dévoilée prochainement par la junte au pouvoir.
Trong những ngày tới, chính quyền quân sự sẽ cho biết về cấu trúc chính trị Thái Lan, nhưng các chi tiết về hiến pháp tạm thời thì đã được báo chí tiết lộ. Điểm quan trọng nhất là chính quyền quân sự vẫn ở lại nắm quyền và có thể đưa ra quyết định bằng sắc lệnh trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia. Chính quyền lâm thời sẽ phải tuân lệnh của quân đội. Một quốc hội gồm 200 thành viên sẽ được chỉ định, một nửa số ghế là do quân đội nắm giữ, một hội đồng về cải cách chính trị cũng sẽ được thành lập. Đối với Thái Lan, đây là một bước lùi ngoạn mục, đưa đất nước này trở lùi về chế độ những năm 1950-1960. Sau cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006, quân đội lúc đó đã nhanh chóng chuyển giao tất cả quyền hạn cho một chính quyền dân sự. Nhưng chính quyền đã tỏ ra tương đối độc lập, cho nên quân đội đã rút ra bài học và không muốn tái phạm sai lầm.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên vào hôm nay thông báo là đã đạt xin trích tiến bộ trong việc nâng cao năng lực phòng thủ sau khi thử nghiệm thành công một hỏa tiễn có tính chính xác cao. Thử nghiệm này được cho là nhằm đáp trả lại cuộc tập trận của Hàn Quốc dọc theo vùng biên giới giữa hai bên.
Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, thì hỏa tiễn với công nghệ học tiên tiến này được phát triển dưới sự giám sát của chính lãnh tụ Kim Jong-un và ông đã đến xem cuộc bắn thử nghiệm. Theo hãng tin Pháp AFP, cho đến nay, thì Bắc Triều Tiên không được biết đến là một quốc gia có kho hỏa tiễn chiến thuật điều khiển từ xa. Tuy nhiên, khi phân tích một bộ phim tuyên truyền gần đây, thì các chuyên gia nghĩ rằng Bình Nhưỡng đã mua lại một loại phiên bản hỏa tiễn đạn đạo chống tàu KH-35 do Nga chế tạo. Hãng thông tấn KCNA cũng không nói là cuộc thử nghiệm được tiến hành vào lúc nào. Nhưng theo AFP, thông báo đưa ra trùng hợp với cuộc bắn hỏa tiễn tầm ngắn vào hôm qua. Tờ báo Bắc Triều Tiên Rodong Sinmun vào hôm nay cũng đã đăng hình ảnh cuộc thử nghiệm với sự hiện diện của Kim Jong-un. Phản ứng trước thông báo của Bình Nhưỡng, tại Washington, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mary Huff cho biết là Hoa Kỳ đợi có thêm thông tin về loại hỏa tiễn được thử nghiệm trước khi đánh giá. Tuy nhiên, bà nhắc lại là mọi thử nghiệm tên lửa từ phía Bắc Triều Tiên đều là một mối đe dọa. Một số nhà quan sát đặt thông báo trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị công du Hàn Quốc vào tuần tới, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7, và cho là Bình Nhưỡng muốn gây thêm căng thẳng ở bán đảo trước chuyến đi này.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh đang bị chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ gây sức ép. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho Giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba đang phải thọ án 11 năm tù. Hai ngày trước đó, Quốc hội Mỹ chấp thuận dự án lấy tên tác giả Hiến chương 08, đặt tên đường nơi tọa lạc Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington.
Số phận tù nhân Lưu Hiểu Ba, tác giả bản Hiến chương 08 kêu gọi dân chủ hóa chính trị tiếp tục gây xung khắc trong quan hệ Mỹ-Trung. Giáo sư Lưu Hiểu Ba qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Harf đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy đối thoại tại Trung Quốc. Bắc Kinh cần phải thả ông Lưu Hiểu Ba ra khỏi nhà giam cũng như chấm dứt biện pháp quản thúc người vợ của ông là bà Lưu Hà. Năm 2008, giáo sư Lưu Hiểu Ba cùng 300 nhà trí thức, luật gia, văn nhân, nghệ sĩ Trung Quốc phổ biến một bản kiến nghị lấy tên Hiến chương 08, một chương trình dân chủ hóa gồm 19 điểm để cứu dân và cứu đảng Cộng sản ra khỏi nguy cơ hỗn loạn xã hội. Hệ quả là ông bị kết án 11 năm tù trong phiên tòa năm 2009. Hai năm sau, ông được quốc tế ân thưởng giải Nobel Hòa bình. Theo AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không muốn phát biểu về dự án của lập pháp đổi tên con đường International Place, nơi tọa lạc nhiều cơ quan ngoại giao quốc tế, trong đó có Sứ quán Trung Quốc tại Washington DC, thành đường Lưu Hiểu Ba. Dự án gây bất bình cho Bắc Kinh nhưng được một ủy ban của Hạ viện Mỹ chấp thuận hôm thứ Tư. Chủ tịch Hội đồng thành phố Washington Phil Mandelson tán thành sáng kiến này. Sáng kiến trên đã từng được thi hành vào năm 1984, thời Liên Xô cũ, sau khi con đường trước Sứ quán Liên Xô được đổi tên mới là Andrei Sakharov, ngay lập tức chính quyền Xô Viết trả tự do cho nhà ly khai và cũng là cha đẻ bom nguyên tử của Liên Xô bị cầm tù vì tư tưởng cải cách dân chủ.
Còn liên quan đến tình hình Iraq, truyền thông Trung Quốc vào hôm nay cho biết là khoảng 50 công nhân tập đoàn Trung Quốc Cermaq đang xây dựng nhà máy điện ở Iraq đã được đưa về nước, bị kẹt trong cuộc giao tranh giữa quân đội Iraq và phiến quân ở vùng phía Bắc Baghdad. Hơn 1.000 nhân công Trung Quốc khác đang đợi được di tản từ 2 tuần lễ này. Theo thông tin viên RFI tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đang ra sức trấn an về số phận người lao động của họ tại Iraq, đặc biệt là về nhân viên của tập đoàn Cermaq.
Une cinquantaine d'employés de la société chinoise CMEC a pu être évacués.
Khoảng 50 công nhân viên tập đoàn CMEC đã được di tản, nhưng hơn 1.200 người vẫn còn bị kẹt gần thành phố Samarra, phía bắc Baghdad. Gia đình của họ sống trong lo âu, e ngại họ thiếu lương thực cũng như nước uống. Chính phủ và báo chí Trung Quốc trấn an là trong 3 ngày nữa thôi, tất cả những người còn lại sẽ được đưa bằng xe ca đến Baghdad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc giải thích là Đại sứ quán Trung Quốc tại Iraq làm việc chặt chẽ với chính phủ và quân đội Iraq để đánh giá tình hình và đảm bảo sao cho cuộc di tản được nhanh chóng và trật tự. Theo nhân vật này, chính phủ rất quan tâm đến an toàn của người Trung Quốc và các công ty Trung Quốc ở Iraq. Trung Quốc có thể mất mát nhiều ở Iraq vì các tập đoàn dầu hỏa đã đầu tư vào đây hàng tỷ đô la. Và Trung Quốc cũng là nước đầu tư ồ ạt nhất vào Iraq và cũng là khách hàng hàng đầu của Baghdad. Iraq xuất 50% dầu hỏa sang Trung Quốc.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Liên quan đến Ukraine, ngày hôm nay được Tổng thống Poroshenko Ukraine đánh giá là ngày lịch sử sau khi ông đặt bút ký thỏa thuận làm thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu. 3 nước Liên Xô cũ gồm Ukraine, Georgia và Moldova cùng xác quyết hợp tác với Brussels. Đây được xem là một thất bại lớn cho Putin. Từ Moscow, thông tín viên Marianne Pompon phân tích.
La signature de cet accord par l'Ukraine constitue bien évidemment une défaite pour Moscou puisque depuis des mois,
sự kiện Ukraine ký kết thỏa thuận thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu rõ ràng là một thất bại lớn cho nước Nga. Lý do là từ nhiều tháng nay Moscow đã làm đủ mọi cách để thuyết phục Kiev gia nhập liên minh thuế quan Âu-Á do Nga chủ động. Từ khi chính quyền thay đổi tại Kiev, Moscow biết rằng Ukraine đã quyết định theo Tây Phương. Đối với chính quyền của ông Putin thì ván cờ mới này sẽ gây tác hại cho kinh tế của Nga. Moscow thông báo là sẽ ban hành nhiều biện pháp bảo hộ kinh tế, ngăn chặn lượng hàng hóa của Tây Phương qua trung chuyển Ukraine tràn ngập thị trường Nga. Đây không phải là lần đầu tiên mà Nga đe dọa trừng phạt kinh tế Ukraine, nhưng vấn đề là nền kinh tế hai nước quá lệ thuộc vào nhau. Ukraine không thể bỏ thị trường Nga và nhân công của quốc gia láng giềng. Tổng thống Petro Poroshenko đã thông báo trước với Moscow là ông sẵn sàng tham khảo ý kiến của Nga trước khi thi hành thỏa thuận thương mại vừa ký với Liên hiệp châu Âu. Đôi bên sẽ gặp nhau vào ngày 11 tháng 7 sắp tới ở cấp bộ trưởng.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Ghế chủ tịch Ủy ban châu Âu, cựu thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker chắc chắn sẽ là người lên ngồi chiếc ghế này trong nay mai. Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu khai mạc tại Ypres, Vương quốc Bỉ từ chiều hôm qua sẽ xác nhận thỏa hiệp trên sau nhiều tuần lễ xung khắc trong khối thành viên.
Ngày thi đấu hôm qua ở Cúp Thế giới 2014 đã khép lại vòng đấu bảng, đồng thời xác định được 4 chiếc vé cuối cùng vào vòng 1/8 gồm Đức, Mỹ, Bỉ và Algeria. Trong loạt trận ở bảng G, đội tuyển Đức đã thắng nhẹ nhàng đội Mỹ 1-0, tuy thua nhưng Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann vẫn đứng nhì bảng, giành quyền đi tiếp với 4 điểm. Kết quả trên đã khiến cho tất cả những cố gắng của Bồ Đào Nha hạ Ghana 2-1 trở nên vô ích. Một chút lóe sáng cuối cùng của danh thủ Cristiano Ronaldo trong trận này chưa đủ cứu vãn tình thế cho cả đội. Ghana cùng Bồ Đào Nha phải về nước và lại thêm một lần nữa quả bóng vàng 2013 Ronaldo không thành công ở Cúp Thế giới. Trong khuôn khổ bảng H, trên sân của Sao Paulo, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng trước Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong hoàn cảnh bị thiếu người do cầu thủ De Foe bị thẻ đỏ trước khi kết thúc hiệp đấu có 1 phút. Cùng lúc đó, và Bỉ khẳng định ngôi nhất bảng của mình. Cùng lúc đó tại thành phố Curitiba, kết quả hòa 1-1 trước đội tuyển Nga đã giúp cho đội bóng Algeria giành được tấm vé vào vòng 1/8 Cúp Thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá Algeria. Khó có thể mô tả hết được niềm hạnh phúc tột độ của đội tuyển Algeria sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên. Các cầu thủ cùng cả ban lãnh đạo đội đã ăn mừng thắng lợi như thể họ giành được cúp vàng thế giới. Trong khi đó, tại quê nhà, hàng nghìn người đã đổ ra trung tâm thủ đô Alger, cầm cờ, reo hò ăn mừng thành tích lịch sử của đội nhà suốt cả đêm. Niềm vui mừng đến cuồng nộ của người Algeria còn tràn qua Địa Trung Hải sang nước Pháp, nơi có cộng đồng người gốc Algeria rất đông. Tại Marseille, Lyon, Paris, ở mỗi thành phố này trong đêm qua, hàng nghìn người gốc Algeria đã đổ ra đường phố để ăn mừng. Có điều, niềm vui sướng đến phát cuồng của các cổ động viên Algeria đã dẫn đến hậu quả cho nước Pháp. Tại các thành phố như Marseille, Lyon, nhiều vụ đốt xe cộ phá phách, xô sát với lực lượng giữ gìn trật tự đã xảy ra. Cảnh sát Pháp cho biết trong đêm hội này đã có tới 74 người bị tạm giữ vì những hành động quá khích.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Philippines mạnh dạn hơn trong đối sách chống Trung Quốc tại Biển Đông. Tham gia tập trận hải quân với Mỹ gần vùng bãi cạn bị Trung Quốc cưỡng chiếm, tăng cường quan hệ an ninh với các đối thủ của Bắc Kinh như Việt Nam hay Nhật Bản, thúc đẩy liên kết giữa các nước ASEAN cùng có tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Trong thời gian gần đây, Manila đã thể hiện một thái độ tự tin và mạnh dạn hơn trong việc tìm phương cách chống lại các động thái lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Yếu tố gần đây nhất thể hiện thái độ mạnh dạn hẳn lên của Philippines trong đối sách chống Trung Quốc là cuộc tập trận thường niên Karat với đồng minh Mỹ được khởi động từ hôm qua. Mỹ và Philippines vẫn liên tục tập trận chung với nhau, nhưng hiếm khi mà hai bên lại tập trận hải quân gần khu vực đang tranh chấp giữa Manila và Bắc Kinh. Cụ thể là gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc mặc nhiệm chiếm lấy từ tháng 4 năm 2012. Việc tàu chiến, tàu quân sự Mỹ-Phi hoạt động gần nơi có các tàu Trung Quốc túc trực quả là mang một ý nghĩa không nhỏ. Theo một nguồn tin từ phía Mỹ vào hôm qua, các bài tập như đổ bộ, tấn công được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận, không nhắm vào một nước cụ thể nào. Tuy nhiên, trước đó, ngày 20 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines đã không ngần ngại cho rằng cuộc tập trận bắt nguồn từ những yêu sách của Trung Quốc đối với các nước láng giềng ngày càng quá đáng, khiến tình hình vùng Biển Đông càng thêm căng thẳng. Thái độ mạnh dạn tự tin của Philippines còn thể hiện trong lĩnh vực tìm kiếm đồng minh trong vùng. Trong chuyến công du chớp nhoáng qua Nhật Bản hôm 24 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Philippines Aquino đã xuất hiện bên cạnh Thủ tướng Nhật Bản để yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo. Lẽ dĩ nhiên, Trung Quốc không bị nêu đích danh, nhưng nếu căn cứ vào những lời chỉ trích Bắc Kinh coi thường luật quốc tế để tìm cách buộc các nước khác công nhận các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, thì đối tượng của lời kêu gọi đó không ai khác hơn là Trung Quốc. Thậm chí, Tổng thống Philippines còn thách thức Bắc Kinh khi công khai lên tiếng tán đồng một ý định của Thủ tướng Shinzo Abe thường xuyên bị Trung Quốc lớn tiếng tố cáo. Đó là ý muốn sửa đổi hiến pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nhật can thiệp ở nước ngoài hay giúp đỡ đồng minh khi cần thiết. Bên cạnh đó, lãnh đạo quân đội Philippines, tướng Emmanuel Bautista cũng ghé Việt Nam để bàn việc tăng cường hợp tác quân sự, nhất là hợp tác trên biển, một lãnh vực rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc, vốn đang dùng sức mạnh hải quân của họ lấn lướt các láng giềng Đông Nam Á. Trong phạm vi khu vực, Philippines cũng đang thúc đẩy một cuộc họp giữa bốn nước ASEAN đòi chủ quyền trên Biển Đông là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Mục tiêu là tìm lập trường chung chống lại các đòi hỏi thái quá của Trung Quốc. Đây là một giải pháp nhằm đối phó với chiến lược chia để trị của Bắc Kinh nhắm vào ASEAN, từng được Trung Quốc thực hiện khá thành công trong thời gian qua, khiến cho Hiệp hội Đông Nam Á bất lực trong việc thống nhất lập trường trước các hành động hung hăng của Trung Quốc đối với các thành viên của mình. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Thụy My, sẽ là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với chủ đề nguồn gốc của trường phái âm nhạc Bolero của người Cuba. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Truyền hình nhiều tập Hàn Quốc, một chiêu quảng cáo của các mác lớn. Sự nổi tiếng ăn khách tại châu Á của các bộ phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc thu hút sự chú ý của các nhãn mác lớn. Họ chấp nhận chi ra những khoản tiền để có được hình ảnh các diễn viên nổi tiếng sử dụng điện thoại di động hoặc dùng mỹ phẩm của mình. Ý đồ quảng cáo của các bộ phim này đôi khi lộ liễu đến mức người xem có cảm giác đang theo dõi chương trình giao bán hàng hóa trên truyền hình. Trào lưu là Hallyu, làn sóng Triều Tiên, tràn ngập châu Á và gần đây ở cả châu Phi và châu Mỹ Latin, với các bộ phim truyền hình nhiều tập và các nhóm nhạc pop có hàng triệu người say mê theo dõi. Nắm bắt hiện tượng này, các doanh nghiệp, đặc biệt là các mác lớn, đã bỏ ra hàng triệu đô la để quảng cáo cho các sản phẩm của mình. Ví dụ như một cặp tình nhân dùng điện thoại thông minh Samsung để tâm sự, vợ chồng đều muốn lái xe hơi Hyundai, hoặc họ tranh luận với nhau trong phòng khách trước một màn hình vô tuyến LG khổ lớn.
Tại Trung Quốc, thành công của bộ phim truyền hình nhiều tập My Love from the Star, ở Việt Nam dịch là Vì sao đưa anh tới, đã dấy lên một làn sóng trên toàn quốc, thú ăn thịt gà và khoai tây chiên theo kiểu Hàn Quốc, uống bia, bữa ăn giống như nhân vật chính trong phim, một nữ anh hùng từ hành tinh khác, 400 tuổi. Nữ anh hùng này do diễn viên Jana Jun đóng, dùng điện thoại thông minh Mark Samsung và xóa son phấn, rửa mặt bằng nước thơm Amour Pacific, số 1 trong số các mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Các nhân vật khác trong phim tráng miệng bằng các sản phẩm của CG, tập đoàn chế biến nông phẩm hàng đầu tại xứ Kim Chi. Kết quả là số lượng bán các lọ nước rửa mặt Amour Pacific và son bôi môi mà diễn viên Jun đã dùng trong phim đã tăng từ 75 đến 400% tại Trung Quốc kể từ khi bộ phim được chiếu. Trong thư điện tử gửi hãng thông tấn AFP, hãng mỹ phẩm này cho biết trước kia việc đưa các sản phẩm vào trong các chương trình vô tuyến chỉ làm tăng khối lượng bán tại Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, chúng tôi nhận thấy hiệu ứng tức thời và trên quy mô lớn tại châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hết lời dẫn. Cho đến nay, hơn 90% các hợp đồng quảng cáo trá hình này được ký với các tập đoàn Hàn Quốc. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực này. Giá một đôi ủng Mark Jimmy Choo là 450 euro nhưng giới trẻ Hàn Quốc vẫn lùng sục mua cho bằng được chỉ vì nhân vật nữ chính trong bộ phim My Love from the Star đã dùng. Chỉ cần có tin đồn đại là loại son bôi môi của Yves Saint Laurent sẽ xuất hiện trong một tập của bộ phim truyền hình thì ngay lập tức khách hàng, đặc biệt là giới trẻ Hàn Quốc, đổ xô đi lùng mua cho bằng được. Điều chớ trêu là có khi các mác đó cũng chẳng chi ra xu nào cho chương trình làm phim hoặc sản phẩm đó cũng không xuất hiện trong phim, nhưng người ta vẫn tìm mua. Nhà sản xuất xe hơi Đức Mercedes-Benz đã đưa được một kiểu xe hơi của mình vào phim. Ngay lập tức, số lượng kiểu xe này bán ra tại Trung Quốc đã tăng vọt, đến mức là chi nhánh của Mercedes tại Trung Quốc gửi thư cảm ơn đối tác tại Hàn Quốc.
Số tiền trả cho hình thức quảng cáo này được giữ bí mật, nhưng theo các nguồn thạo tin thì mức tài trợ thấp nhất để có thể hiện diện tối thiểu trong các chương trình phim truyện truyền hình nhiều tập là vào khoảng 100 triệu won, tương đương 72.000 euro. Đương nhiên, đối với những bộ phim thành công khác thì chi phí phải cao hơn rất nhiều. Tập đoàn điện tử Samsung là nhà đầu tư lớn nhất. Các sản phẩm của Samsung hiện diện trong 2/3 các bộ phim truyền hình tại Hàn Quốc. Một đại diện công ty quảng cáo cho biết, thông thường đó là những hợp đồng chọn gói. Tất cả các sản phẩm điện tử, điện thoại thông minh, máy tính, máy ảnh, điều hòa nhiệt độ, vô tuyến, tủ lạnh đều là của Samsung, từ đầu cho đến khi kết thúc bộ phim. Việc quảng cáo, cài đặt các sản phẩm vào trong phim thường được thương lượng rất sớm, ngay từ khi bộ phận đạo diễn, làm phim có quyết định về những nội dung chính, các nhân vật và nghề nghiệp của các nhân vật trong câu chuyện.
Nơi làm việc của các nhân vật trong phim, tức là trường quay các cảnh cũng được đem ra rao bán. Nơi làm việc của nhân vật chính trong phim, nhất là do những tài tử đang nổi tiếng thủ vai, giá dao động từ 500 triệu đến 1 tỷ won. Nhóm Mango Six chuyên bán cà phê giải khát đã giành được hợp đồng trong bộ phim Những kẻ thừa kế, một câu chuyện tình của giới trẻ. Nhân vật chính là một thiếu nữ nghèo làm việc tại quán cà phê Mango Six và có hai chàng trai con nhà giàu đem lòng yêu cô gái này. Họ đến quán Mango Six uống cà phê của hãng này trong khi chờ đợi gặp cô gái. Giám đốc phụ trách tiếp thị của tập đoàn Mango Six giải thích những cảnh ăn khách trong phim như cảnh chàng trai thổ lộ tình cảm với cô gái hoặc những cảnh tranh cãi gây gổ sẽ được quay trong nhà hàng của Mango Six và các đồ uống của hãng này được bày đặt trên bàn. Giá mà hãng này phải trả cho chương trình làm phim là 500 triệu won vì bộ phim này khá thành công, thu hút được nhiều người xem. Vị giám đốc này cho biết thêm là tại Trung Quốc, khi vào nhà hàng Mango Six, nhiều thanh niên còn đòi uống đúng loại nước hoa quả mà các diễn viên trong phim đã uống.
Đương nhiên, khán giả xem truyền hình có thể cảm thấy bực bội, khó chịu về chiêu quảng cáo trái hình này. Trên một diễn đàn trao đổi về các bộ phim truyền hình nhiều tập, có người viết, đôi khi tôi không biết là mình đang xem phim hay đang xem chương trình giao bán hàng trên vô tuyến. Một nhà sản xuất phim thuộc kênh truyền hình SBS cho biết là việc cài đặt hàng chục sản phẩm cần quảng cáo vào trong một giờ chiếu, một tập của bộ phim quả thực là rất khó. Thế nhưng đây lại là nhân tố quan trọng cho phép nuôi sống truyền hình hiện nay. Tiền thù lao cho các diễn viên nổi tiếng rất cao, chi phí sản xuất tăng vọt. Do vậy, việc cài đặt các sản phẩm cần quảng cáo vào trong những bộ phim truyền hình nhiều tập là điều bắt buộc, cơ bản để có thể cân bằng được về mặt tài chính.
Google bắt đầu áp dụng quyền được lãng quên. Ngày hôm qua, tập đoàn tin học Mỹ Google cho biết bắt đầu áp dụng quyền được lãng quên theo phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu. Trong bức thư điện tử gửi đến AFP, Google cho biết, xin trích, tuần này chúng tôi đã bắt đầu thực hiện các biện pháp liên quan đến những đề nghị hủy bỏ các đường dẫn mà chúng tôi đã nhận được và mỗi đề nghị cần phải được xử lý riêng rẽ và chúng tôi cố gắng làm việc nhanh nhất để giảm bớt số đề nghị chờ đợi được giải quyết, lời lẽ trong nguyên văn. Tháng 5 vừa qua, Tòa án Công lý châu Âu đã ra phán quyết, theo đó các trang tìm kiếm phải hủy bỏ các đường dẫn đến những trang có nội dung quá cũ hoặc không xác đáng liên quan đến một cá nhân cụ thể. Phán quyết này được đưa ra sau khi có đơn kiện của một người Tây Ban Nha thấy xuất hiện trên các trang tìm kiếm những đường dẫn đến các thông tin tịch biên bất động sản có liên quan đến người này từ năm 1998. Theo đại diện công ty Reputation VIP, chuyên đánh giá về mức độ nổi tiếng của các nhân vật trên Internet, thì thực ra các đường dẫn mà người sử dụng Internet đề nghị xóa bỏ đã không còn xuất hiện trên Internet.
Như vậy, từ nay, khi tìm kiếm tên một người trên Internet, Google sẽ không cho xuất hiện một số kết quả và đính kèm thông điệp. Một số kết quả có thể đã bị hủy bỏ chiều theo luật của châu Âu về bảo vệ dữ liệu. Bên cạnh đó, Google cũng cho xuất hiện thông điệp nói trên liên quan đến việc tìm kiếm tên riêng của người, kể cả những người không đề nghị rút bỏ. Đầu tháng 6, Google đã cho đăng trên mạng một mẫu đơn để người sử dụng Internet có thể đề nghị hủy bỏ những đường dẫn đến các trang thông tin được cho là quá cũ liên quan đến họ. Sau 4 ngày, tập đoàn đã nhận được 41.000 đơn. Google nói rõ là chỉ chấp nhận xóa bỏ các đường dẫn nếu như các trang này không còn phù hợp hoặc không xác đáng hoặc thái quá và mỗi đề nghị hủy bỏ được xem xét cẩn thận để vừa tôn trọng quyền của các cá nhân kiểm soát các thông tin, dữ liệu liên quan đến mình, đồng thời đáp ứng được quyền của công chúng tiếp cận và phổ biến các thông tin. Tập đoàn tin học nhấn mạnh là chỉ hủy bỏ các đường dẫn chứ không hủy bỏ các trang thông tin và các đường dẫn bị hủy bỏ này chỉ liên quan đến tên người. Mặt khác, biện pháp này chỉ áp dụng đối với các kết quả tìm kiếm các trang tại châu Âu. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm trên Google tại Canada vẫn cho xuất hiện những trang thông tin vốn bị gạt bỏ trên Google của Pháp. Việc áp dụng quyền được lãng quên trên mạng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của những người sử dụng Internet muốn giữ gìn uy tín và kiểm soát, bảo vệ các thông tin cá nhân.
Hiệp hội bảo vệ những người tiêu dùng Mỹ cũng đề nghị áp dụng quyền này tại Hoa Kỳ và cho rằng quyền được lãng quên không phải là kiểm duyệt. Quyền này có ưu điểm thực sự là bảo vệ đời tư của công dân.
có rất nhiều doanh nghiệp đề nghị xóa bỏ, không cho xuất hiện những thông tin bất lợi cho họ. Công ty Reputation VIP đã đưa lên mạng một dịch vụ mang tên Forget Me, hãy quên tôi đi, với một mẫu đơn đi kèm các thuật ngữ pháp lý phù hợp, đề nghị xóa bỏ các đường dẫn khi tìm kiếm trên trang Google. Để tránh các trường hợp lạm dụng kiểm duyệt thông tin, Google đã thành lập một tiểu ban giúp phân định rõ ràng về quyền tự do thông tin và quyền được lãng quên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Việt Nam tố cáo Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng trồng lấn ở cửa Vịnh Bắc Bộ. Nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do. Bắc Triều Tiên loan báo thử nghiệm thành công hỏa tiễn chiến thuật. Mỹ thúc giục Bắc Kinh trả tự do cho nhà viết khai Lưu Hiểu Ba. Giải bóng đá Mondial 2014 vòng bảng kết thúc, đội Algeria khiến cổ động viên phát cuồng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Philippines mạnh dạn hơn trong đối sách chống Trung Quốc tại Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, trước hết mời quý vị theo dõi Thụy My trong mục điểm báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Phụ trang kinh tế của nhật báo Le Monde hôm nay có bài viết mang tựa đề Trúc Hoàng, nhà triệu phú của tháp Eiffel, với chồng giới thiệu ở tuổi 70, người kỹ sư Pháp gốc Việt kính tiến ra khỏi bóng tối khi đưa ra đề nghị OPA đầu tiên, ông muốn mua lại cổ phiếu của công ty quản lý tháp Eiffel. Dành hẳn một trang báo lớn cho bài viết, phía trên là chân dung nhà triệu phú gốc Việt mới chụp ngày 25 tháng 6 tại Paris. Le Monde nhận định trong nhiều thập kỷ qua, ông Trúc Hoàng vẫn ẩn mình phía sau một số công ty như Tổng Công ty Thương mại Phương Đông, M.Ivanoff hay Quỹ Địa ốc Quinson nên ít ai chú ý đến.
Thế nhưng trong những năm gần đây, ông đã mua cổ phần của một số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán như Big Ben Interactive, chuyên phân phối các phụ kiện dành cho game video. Thế là ông Trúc Hoàng bị tạp chí kinh doanh Challenge phát hiện, tính toán giá trị các cổ phiếu của ông và xếp ông vào danh sách 200 doanh nhân giàu nhất nước Pháp.
Theo Challenge, doanh nhân gốc Việt này đứng thứ 176 với khối tài sản được ước tính khoảng 290 triệu euro. Nhưng Le Figaro cho rằng trên thực tế còn cao hơn rất nhiều vì tất cả những gì ông sở hữu chưa được xác định hết. Nhất là nhà triệu phú kín đáo đang chuẩn bị một hoạt động OPA, thuật ngữ tài chánh để chỉ việc trả giá thu mua cổ phiếu nhằm nắm toàn quyền kiểm soát một công ty. Đích nhắm là một cái tên gây chấn động, công ty Tháp Eiffel. Được thành lập để khai thác ngôi tháp nổi tiếng thế giới, công ty Tháp Eiffel trở thành một công ty địa ốc sở hữu nhiều diện tích văn phòng ở Paris và vùng phụ cận, nhưng hiện nay đang ngập trong nợ nần. Cuối năm 2012, ông Trúc Hoàng bắt đầu quan tâm đến công ty này tham gia góp vốn vào năm 2013. Nhưng hai nhà lãnh đạo công ty đã bán lại cổ phần cho ông, không giữ lời hứa trước đó là giành hai chỗ trong ban quản lý. Bất mãn trước thái độ ấy, ông kiện hai cựu lãnh đạo vì tham ô, khẳng định họ đã thủ lợi quá đáng. Và khi công ty SMA BTP muốn nắm đa số cổ phần công ty Tháp Eiffel, ông phản đối hoạt động OPA này bằng cách đề nghị mua lại với giá 344 triệu euro. Thế là công ty SMA BTP đành phải nâng giá cổ phiếu muốn mua lại lên 58 euro một cổ phiếu, tăng 21%. Là cổ đông lớn nhất đang nắm 30% vốn, ông Trúc Hoàng có thể thu được món lợi nhuận dồi dào, nhưng ông vẫn chưa hề cho biết có từ bỏ ý định mua lại công ty hay không, để các đối thủ hồi hộp đến phút chót. Luật sư của ông cho biết, nhà triệu phú chơi thuần thục môn bài tẩy từ năm 10 tuổi, rất thích phân tích chiến lược và chiến thuật. Một người bạn cũ nhận xét, ông luôn lật đi lật lại các phương án, chọn lựa cách tốt nhất và giữ được cái đầu lạnh, không biểu lộ buồn vui. Đối với công ty Tháp Eiffel, ông muốn là người thắng lợi dù chọn giải pháp nào đi nữa. Le Figaro cho rằng nhà triệu phú Tháp Eiffel sẽ là một danh xưng vẻ vang cho con người sinh ra cách Paris hàng 10.000 cây số, cụ thể là ở tỉnh Thái Bình, có cha là thẩm phán thời Đông Dương thuộc Pháp. sang du học ở Paris từ tuổi thiếu niên. Ông tốt nghiệp trường bách khoa nổi tiếng của Pháp năm 1969. Chúc Hoàng kể, vì tôi có khuôn mặt châu Á nên đôi khi bị gọi là người Hoa, nhưng tôi là người Pháp gốc Việt. Được tặng thưởng Bắt Đầu Bội Tinh, hiện ông là một trong những nhà tài trợ chính của trường Bách Khoa và một quỹ học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đang mang tên ông. Tờ báo kể lại quá trình gây dựng nên gia sản. Ông lần lượt mua lại các công ty đang lỗ lã. Đến khi các đơn vị này làm ăn khấm khá trở lại thì ông trở nên giàu có. Khi Tổng thống cánh tả François Mitterrand được bầu lên năm 1981, Chúc Hoàng nói, cả đời tôi phải chạy trốn Cộng sản, lần này thì họ lại tóm được tôi, thế là hết. Ông bèn tìm cách bán đi những gì mình có, nhưng ông chỉ bán được một nửa, tức nhượng lại quyền khai thác và vẫn sở hữu bất động sản. Thất bại này lại giúp ông giàu to, vì sau đó nếu chế chủ nước Pháp lao đao thì giá trị địa ốc lại tăng vùn vụt. Chúc Hoàng cười nói, rốt cuộc ông Mitterrand đã cứu tôi.
Điểm báo.
Nhật báo Le Figaro báo động các tàu gián điệp của Nga đánh hơi vùng duyên hải nước Pháp và cho rằng hai chiếc tàu Nga ngoài khơi vùng Fos-sur-Mer mang hơi hướng của cuộc chiến tranh lạnh cũ.
Theo Le Figaro, đó là những người khách không mấy kín đáo và thật ra họ cũng chẳng thèm giấu chiếm. Từ hôm 20 tháng 6, hai chiến hạm của Nga gồm một chiếc chuyên thu thập tin tức và tàu hộ tống, chiếc tàu chống tìm thủy đỉnh Amiral Levchenko đã hiện diện ngoài khơi Fos-sur-Mer thuộc vùng Bouches-du-Rhône, cách chuyên hải Pháp 18 hải lý. Cho quy định lãnh hải quốc gia là 12 hải lý, sự hiện diện chưa từng có này không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc hai chiến hạm Nga xuất hiện tại vùng biển cận kề Địa Trung Hải không thể không quan tâm đến trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine với sự căng thẳng giữa hải quân Nga và phương Tây mang ra đại dương làn gió của cuộc chiến tranh lạnh. Một nguồn tin thông thạo nhận định các chiến hạm này không hung hăng nhưng cố tình phô trương. Rõ ràng Nga muốn gửi đến chúng ta một thông điệp rằng họ cũng có thể làm những gì chúng ta làm được. Moscow trả đũa việc Pháp gửi đến hắc hải các tàu thám sát những hoạt động của Nga phù hợp với Công ước Quốc tế Montreux cho phép các chiến hạm nước ngoài được triển khai tại vùng biển này trong thời hạn không quá 21 ngày. Từ 1 hay 2 năm qua, hải quân Nga tăng cường hoạt động tại Địa Trung Hải. Còn hai chiếc tàu trên đây, theo Le Figaro, có thể đang theo dõi các tàu ngầm tấn công đậu ở căn cứ hải quân Toulon của Pháp, cách đó chỉ 75 hải lý.
Nhìn sang Ai Cập, xã luận của báo Le Monde nói về sự tùy tiện và bất công tại đất nước Ả Rập lớn nhất thế giới này, nhận định chế độ mới của thống chế Abdel Fattah al-Sisi không hề là một nhà nước pháp quyền.
Nêu ra các bản án từ 7 đến 12 năm tù giam dành cho ba nhà báo kênh truyền hình Al Jazeera trong tuần này, trong khi chẳng có chứng cứ nào rõ rệt, tờ báo cho rằng chính quyền Ai Cập trước hết muốn răn đe báo chí. Bị bắt cách đây một năm, đó là những phóng viên kinh nghiệm Peter Kress, người Úc, từng làm việc cho BBC, Mohamed Fahmy, làm cho CNN và New York Times, ba Mohamed cộng tác với Asahi Shimbun của Nhật. Còn 4 sinh viên Ai Cập làm việc với họ bị phạt đến 7 năm tù giam. Mục tiêu thứ hai theo Le Monde là trả thù Qatar, vương quốc sở hữu kênh Al Jazeera và tài trợ cho chính quyền huynh đệ Hồi giáo trước đây. Al-Sisi đã thiết lập một chính quyền quân sự độc tài bên bờ sông Ninh. Sự tùy tiện, hăm dọa, trấn áp đã trở thành chuyện thường ngày. Nạn tra tấn quay trở lại, tư pháp nằm trong tay giới quân sự. Các bản án tử hình được tuyên đến hàng trăm. Theo một tổ chức nhân quyền Ai Cập, hiện có 41.000 tù nhân chính trị. Số khác cho rằng con số này là 16.000 người.
Liên quan tới Cận Đông, bài bình luận của báo Le Monde mang tựa đề Washington, Tehran đang xích gần lại. So sánh ván cờ đảo lộn bất ngờ hiện nay, khi Hoa Kỳ và kẻ thù truyền kiếp Iran lại đang có cùng một đối thủ là quân thánh chiến EIEL đang kiểm soát một phần của Iraq và Syria, với việc Nixon bắt tay Mao Trạch Đông để đối phó với Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Iran là người bảo trợ chính quyền Baghdad và những thánh tích đạo Hồi Shiite mà tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông muốn trả đũa. Còn Hoa Kỳ thì coi sự hiện diện của phe thánh chiến tại Cận Đông là mối đe dọa cho an ninh của mình. Mối nguy hiểm chung này cũng là mục tiêu chung của nước Cộng hòa Hồi giáo và Đại Satan Mỹ. Và vì EIEL cũng hoành hành tại Syria nên hai cuộc nội chiến này cũng chỉ là một mà một nhà báo Anh gọi là Syrac. Viễn cảnh sự xích gần lại giữa Mỹ và Iran làm các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ tại Cận Đông lo ngại. Ả Rập Xê Út tố cáo Mỹ phản bội, còn Israel cho đây là vô trách nhiệm.
Trên lĩnh vực thể thao, cú ngoạm của cầu thủ vedette Uruguay là Luis Suarez vào một hậu vệ người Ý trong trận đấu vòng loại World Cup với đội Ý hôm thứ Ba 24 tháng 6 không ngớt gây bàn tán trên mặt báo từ mấy ngày qua. Tờ Le Figaro có bài viết Suarez kẻ ăn thịt người bị loại khỏi cúp bóng đá thế giới. Còn tờ Le Monde thì phân tích thêm về Luis Suarez, người bị bệnh dại tái phạm của Uruguay.
Tờ báo nhắc lại, trước đây Suarez đã có hai nạn nhân, một là cầu thủ Maroc Ousmane Balkan bị cắn vào cổ, người thứ hai là hậu vệ người Séc của đội Chelsea Branislav Ivanovic bị ngoạm vào bóc tay. Theo bác sĩ Thomas Farset, chuyên gia tâm lý thể thao, thì đây không phải là hành động có tính toán mà là một sự đáp trả cho xúc động nhất thời, không suy nghĩ. Hành động cắn người thường là dấu hiệu của sự bất mãn, là một câu trả lời tiêu cực khi căng thẳng lên đến cao độ. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo thực hiện, nói về nguồn gốc của trường phái âm nhạc bolero của người Cuba.
Trong vòng một thời gian dài đã có một sự nhầm lẫn về nguồn gốc của bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng bolero lại thể hiện hai điều khác hẳn nhau. Chữ bolero đầu tiên là một vũ điệu truyền thống của Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18. Còn tại Cuba, bolero là một trường phái âm nhạc ra đời vào cuối thế kỷ thứ 19. Phạm trù và ngữ cảnh giúp cho ta phân biệt một bên là vũ điệu của vương triều Tây Ban Nha, còn bên kia là điệu nhạc dân gian đến từ Cuba. Tại Tây Ban Nha, người đầu tiên định hình bolero như một điệu vũ hàn lâm là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Nhờ ông mà vũ điệu bolero đã trở nên thịnh hành dưới triều vua Charles de Tam, trị vì từ năm 1759 đến năm 1788. Theo các nhà nghiên cứu, về mặt ngữ vựng, bolero có lẽ xuất phát từ biệt danh của vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường lả lướt tung bay, như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng, không bao giờ chạm đất. Tuy cách viết khác biệt, nhưng trong tiếng Tây Ban Nha, hai chữ B và V đều có lối phát âm y hệt như nhau. Và khi đem ra so sánh với thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ, thì vũ điệu hàn lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha ít có liên quan gì với điệu khiêu vũ xã hội.
Estaría contigo, no me importa en qué forma, cómo ni dónde, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mirando, te estaría cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, cómo ni dónde, pero junto a ti.
Chữ bolero xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1794 trong quyển sách biên khảo về nghệ thuật bolero trong vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Jacinto Rodriguez de Calderón. Năm năm sau đó, đến phiên nhà nghiên cứu Juan Antonio Isa Samacola phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả này đều đồng ý trên một điểm. Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigidilla, nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia. Bất cứ điệu vũ nào cũng cần có tiếng nhạc, và người đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero là nghệ sĩ tay băng cầm cổ điển Fernando Ferrandiere, mở đường sau đó cho tác giả Manuel de Falla, một trong bốn gương mặt tứ quý của làng nhạc Tây Ban Nha. Lối sáng tác đó gợi hứng sau này cho nhiều nhà soạn nhạc cổ điển, điển hình là Chopin hay Maurice Ravel. Cho dù các tác phẩm của họ dù mang tên là Bolero nhưng cũng chẳng ăn nhập gì với điệu nhạc Bolero mà ta thường nghe thời nay. Nói như vậy thì điệu nhạc Bolero xuất phát từ nơi đâu và từ bao giờ? Nếu chỉ xét đơn thuần về thể loại âm nhạc, thì trường phái Bolero nảy sinh từ Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19, và hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một cội nguồn với điệu nhạc Trova, một thể loại du ca của Tây Ban Nha. Cha đẻ của dòng nhạc Bolero Cubano là nhạc sĩ đàn guitar José Sánchez, mà nhiều người gọi một cách thân mật là Pepe Sánchez. Sinh trưởng tại Santiago de Cuba, José Sánchez xuất thân từ một gia đình nghèo, không được cho ăn học tới nơi tới chốn, cho nên từ thuở nhỏ ông đã chọn học nghề thợ may. Nhờ có năng khiếu âm nhạc và lỗ tai rất thính, ông tự học nhạc bằng cách mò mẫm chơi đàn. Ông sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng tất cả đều là chơi thuộc lòng, chứ không có bản nhạc nào được ghi chép một cách bài bản. Chính cũng vì thế mà sau ngày ông qua đời, có rất nhiều bài hát bị lãng quên do không được lưu trữ qua dàn bè hay qua văn bản. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, bản nhạc bolero đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1883 do chính José Sánchez sáng tác, mang tựa đề Me Entristeces Mujer, mà sau này người ta thường hay gọi một cách ngắn gọn là Tristeza, nỗi buồn. Bản nhạc này được diễn lần đầu tiên vào giữa thập niên 1880 trong ban nhạc Santiagueros Trobadores Quintet, gồm tổng cộng là 5 thành viên. Nhưng mãi đến gần nửa thế kỷ sau thì bài hát này mới được ghi âm trên đĩa nhựa. Khai sinh từ Cuba, dòng nhạc bolero sau đó đã nhanh chóng lan tỏa để rồi bén rễ tại các quốc gia Nam Mỹ và tại vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là hòn đảo Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, vào thời mà các tác giả Trung Mỹ lao vào phong trào sáng tác theo thể điệu này. Bản nhạc bolero đầu tiên nổi tiếng trên khắp Nam Mỹ là bài Lágrimas Negras, do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929. Bản thứ nhì là bài El Manicero, ghi âm vào năm 1930, và cả hai bài hát này đã phá kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Còn trên toàn thế giới, bài bolero nổi tiếng đầu tiên nhờ các phiên bản chuyển dịch là nhạc phẩm Quiereme Mucho của Gonzalo Roy sáng tác vào năm 1931, tức là một thập niên trước Besame Mucho của Consuelo Velázquez. Trước bài Besame Mucho cũng có nhạc phẩm Perfidia viết vào năm 1939, mà theo các nhà phê bình đã đánh dấu một bước ngoặt trong cách soạn nhạc bolero, từ lối viết cấu trúc cho đến cách đặt ca từ. Sức hấp dẫn của bolero không chỉ nằm trong giai điệu tình tứ ngọt ngào, mà còn nằm trong nhịp điệu du dương lãng mạn, có thể hòa quyện, nuôi dưỡng nhiều dòng nhạc khác nhau để cho ra đời Latin Jazz, Bolero Son, Bolero Salsero hay Bolero Ranchero. Một khi lên ngôi nhờ các bài hát như Besame Mucho viết vào năm 1941 và Historia de un Amor viết vào năm 1955, thì mỗi bài hát này sau đó đều đã có hàng ngàn phiên bản ghi âm. Dòng nhạc bolero trải qua một thời kỳ huy hoàng trong nhiều thập niên liền. Cho dù dòng nhạc này sau đó có phần thoái trào tùy theo thị hiếu của khán thính giả, nhưng điệu nhạc bolero của người Latin vẫn tiếp tục làm cho bao tâm hồn nhức nhối suy ngẫm, bao trái tim thổn thức say đắm, bất kể những thăng trầm của dòng đời theo tháng năm.
La historia de un amor como no hay otro igual que me hizo.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo của Lê Vy sẽ là mục góc vườn âm nhạc. Đức Bình phỏng vấn nữ ca sĩ Đồng Lan, một gương mặt mới của làng nhạc Pháp trong nước, trưởng thành từ cuộc thi giọng hát The Voice. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị một đêm an giấc.
RFI, Les Voix du Monde.